từ vụ Erik ten Hag mới thấy MU lắm sơ, nhưng toàn sơ mít ông chủ mới của MU là Sir Jim Ratcliffe đã trượt bài trắc nghiệm đầu tiên về khả năng phục hưng câu lạc bộ. Việc gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag vào mùa hè và sa thải huấn luyện viên này vào mùa thu khiến MU tụt xuống vị trí 14 trên bảng xếp hạng Premier League 2024/25 là một sự thật khó chấp nhận. Trong bản giao hưởng u ám xung quanh MU mùa giải này, có một khoảnh khắc đặc biệt nổi bật. Cảnh tượng 5 người đàn ông trong phòng VIP của sân Villa Park mặc áo khoác tối màu và biểu cảm ảm đạm giống hệt nhau, trông giống như họ đang chủ trì một phiên tòa hơn là suy ngẫm về tương lai của huấn luyện viên. 5 người đó, gồm Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford, Omar Berada, Jan Ashworth và Jason Wilcox được xem là bộ não của MU, và cũng phản ánh quyết tâm của chủ sở hữu thiểu số của câu lạc bộ nhằm đưa những người giỏi nhất vào ban lãnh đạo. Nhưng hình ảnh đó lại tượng trưng cho sự tê liệt ở trung tâm quyền lực. Với việc đội ngũ điều hành hàng đầu của INEOS bị cắt giảm mạnh, với 250 việc làm bị cắt giảm và nhân viên thậm chí còn được yêu cầu tự chi trả chi phí đi lại đến Wembley để xem trận chung kết FA Cup, MU là một ví dụ điển hình cho chân lý, quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng món ăn. Sự thật khó chấp nhận đối với INEOS là họ đã trượt bài kiểm tra quan trọng trong triều đại kéo dài 10 tháng của mình cho đến nay và không đủ khả năng để làm như vậy một lần nữa. Khi mọi logic đều chỉ ra rằng họ cần sa thải Erik ten Hag vào tháng 5, họ đã lắc đầu. Ruben Amorim, hiện là lựa chọn huấn luyện viên được ưa thích, đã có thể có mặt tại thời điểm đó nếu họ trả 8,3 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của ông tại Sporting Lisbon. Thay vào đó, họ đã để mình bị cuốn vào cơn phấn khích ngắn hạn của vinh quang FA Cup. Bằng cách né tránh lời kêu gọi quan trọng nhất và chờ đợi 116 ngày sau khi ten Hag gia hạn hợp đồng để kích hoạt vụ chiêu mộ Amorim, họ đã tạo ra một mớ hỗn độn kinh hoàng. Trước mắt là khoản bồi thường khoảng 13,5 triệu bảng cho Ten Hag, nhưng trước đó là nhiều khoản chi phí cho huấn luyện viên mua cầu thủ. Ten Hag đã khiến MU phải trả khoảng 175 triệu bảng tiền mua sắm. Và kết quả hiện tại là họ đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Số tiền đó sẽ được thu hồi như thế nào? Rốt cuộc, Amorim sẽ xử lý những thứ được thừa hưởng như thế nào? Joshua Zirkzee, một bàn trên 11 trận, có thể sẽ được cho mượn. Mathai Zeligt và Nuse Masraoui được chiêu mộ với giá 60 triệu bảng, nhưng cả đều chưa để lại dấu ấn. Điểm chung là cả ba đều từng chơi cho Ajax, chốn cũ của Ten Hag. Điểm mù này đặt ra nhiều câu hỏi hơn về cách tiếp cận của INEOS. Họ đã bỏ qua vấn đề lớn hơn nhiều VIEC trả lương cao cho những cầu thủ tầm thường của MU. 250 người đã bị INEOS sa thải, mặc dù một số người có mức lương năm còn thấp hơn cả lương tuần của Zirkzee, có quyền cảm thấy bị xúc phạm vì sự tốn kém một cách lố bịch của giới chủ đối với Ten Hag. Ratcliffe tin rằng ông có những người phù hợp để xoay chuyển MU. Giám đốc điều hành Berada đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng tại Man City và giám đốc truyền thông Ashworth đã giúp đưa Newcastle vào Champions League. Có lẽ điều bí ẩn hơn là niềm tin không lay chuyển của ông rằng Brailsford có tất cả các câu trả lời. Đừng quên Brailsford đã đóng vai trò là người ra quyết định khi MU thực hiện việc gia hạn hợp đồng với Ten Hag. 5 tháng sau, khoảnh khắc đó đã khiến câu lạc bộ mất đi vô số tiền hơn bất kỳ khoản tiền nào họ tiết kiệm được, khi yêu cầu các nhân viên lâu năm trả 20 bảng cho tiền vé xe buýt đến London xem trận chung kết FA Cup. Thành tựu duy nhất của Brailsford với vai trò trung tâm trong các hoạt động bóng đá tại MU là ông từng điều hành một đội xe đạp rất thành công. Nhưng đừng bận tâm đến những khoản lợi nhuận nhỏ mà ông từng được vinh danh. Hầu như tất cả những gì ông đã làm tại MU cho đến nay đều thất bại. Tiêu chuẩn điều hướng tại một câu lạc bộ có quy mô như MU khác xa với việc bôi dầu lin vào xích xe đạp tại Tour de France. Triết lý của Brailsford trong môn xe đạp là 1% cải thiện ở những lĩnh vực có vẻ không đáng kể đều có thể được tổng hợp thành sự thay đổi toàn diện sâu sắc. MU phải hy vọng rằng INEOS có thể tìm ra cách nào đó để tạo ra phép màu đã hứa. Nhưng thành tích của họ trong bóng đá lại không đồng đều so với trong ngành hóa dầu. FC Luzan Sport, câu lạc bộ mà INEOS mua vào năm 2017, đã thăng hạng 2 lần nhưng cũng xuống hạng 2 lần. Nice, đứng thứ 5 tại League 1 mùa giải trước, đang có huấn luyện viên thứ 6 kể từ khi Ratcliffe tiếp quản vào năm 2019. Và bây giờ, với Ten Hag, những người đáng tin cậy phụ trách chắc chắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng nhất của họ cho đến nay. Nếu họ thuyết phục Amorim rời Lisbon, họ sẽ cần phải hiểu, nếu lần này lại chọn sai huấn luyện viên thì thảm họa khủng khiếp hơn sẽ đến.